Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là quy hội chân hồn xây dựng tiếng, tâm thân ổn định tự tâm hiền, tâm không dính dấp đời không hợp, lý trí phân minh tự phát hiện.
Quand nous retournons pour nous unir. Quand nous retournons pour nous unir à l'âme véritable, nous construisons pour notre avance. Quand notre esprit et notre corps s'établissent dans la quiétude, nous nous analysons et devenons gentils. Notre cœur n'est pas impliqué dans la vie terrestre qui ne nous convient pas. Quand notre raison analyse clairement, nous nous assagissons.
Rồi. Oui, hỏi là sao? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous retournons pour nous unir. Oui, hỏi là sao? Oui là gì?
Trở về.
Hỏi
là hội tụ.
Hỏi là hội tụ. Quy hội, trở về hội tụ. Thì cái chữ này thầy xài cũng nhiều lắm. Quy hội. Bây giờ mình phân tán ra đi thì bây giờ mình phải trở về mà phải quy hội. Rồi để coi thầy nói. Thầy xài cái chữ gì nha. Donc, on est parti, on est éparpillé, maintenant il faut retourner et nous unir. C'est un mot que Maître utilise souvent. Et câu đầu, quy hội. Quy hội chân hồn xây dựng tiếng, le premier vers.
Quand nous nous retournons pour nous unir à l'âme véritable, nous construisons pour notre avance.
Quy hội chân hồn là sao? Qu'est-ce que ça veut dire nous retourner et nous unir à notre âme véritable? Qu'est-ce que c'est l'âme véritable? Pourquoi il y a cette notion d'âme véritable? Tại sao cái chữ chân hồn? Mình biết có hồn, có vía, mà tại sao ở đây thầy nói là chân hồn?
Tham nghĩ là cái chân hồn ở đây là để cho mình tu hành có trật tự và không có theo cái thật lòng của mình để mình tiến tới. Je disais que la notion de l'âme véritable ici, c'est pour dire que qu'on pratique avec la sincérité pour la fluidité de l'énergie.
Rồi, chân hồn nó nằm ở đâu? Où se situe l'âme véritable?
Au sommet de la tête.
Oui, au sommet de la tête.
Oui.
L'âme véritable se situe au sommet de la tête. D'habitude, où réside l'âme?
Au cœur terrestre.
Et dans le cas normal, trong cái trường hợp bình thường thì cái hồn mình nó ở cái phàm tâm là nó ở ngay chỗ cái tim phàm. Rồi nếu mà tệ quá thì nó ở đâu? Et dans le pire des cas, où réside l'âme?
Dans le foie.
Oui, dans le foie. Dans quel cas il est emprisonné dans le foie?
Quelqu'un qui est très coléreux, très
Ouais, mấy người nào mà nóng tính quá thì nó giam ở gan. Bình thường nó thì giam ở tim. Còn nếu mà mình muốn trở về với chân hồn của mình á, si nous nous voulons revenir et nous unir à notre âme véritable, il faut faire le parcours entre le cœur et le sommet de la tête. Nếu mà mình muốn quy hội chân hồn á, thì mình phải đi từ cái tim mình á, lên tới cái đỉnh đầu. C'est pas très loin comme distance physiquement, parce que entre le cœur et le sommet de la tête, il y a que quelques dizaines de centimètres. Từ cái tim á, mà lên tới cái đỉnh đầu á, có mấy chục phân à. Không có dài lắm, không có xa lắm. Nhưng mà mình đi lên tới đó rất là khó. Mais pour y parvenir, c'est très difficile. Des fois, on met des dizaines d'années sans pouvoir rejoindre et résider au sommet de la tête. C'est un exploit pour pouvoir réaliser ce parcours. Là nó không có phải đơn giản đâu. Từ cái tim mình mà trở về với cái trung tâm bộ đầu đó, nó không có đơn giản chút nào.
Mình bảo là cái... Xin lỗi.
Rồi, nói đi.
Cái chữ quy hội này có giống như cái chữ thầy nói thường là trở về quê không? Est-ce que le retourner ici, c'est pas retourner au bled?
Cái đó chừng nào mà thầy nói chữ quy hội là tùy theo quy hội về đâu, về với cái gì.
Okay.
Quy hội là luôn luôn là nó phải có cái gì đó đằng sau đó. Mình quy hội với chân hồn của mình quy hội hồn vía là mình quy hội cái gì, phải không? Tùy theo mình quy hội với cái gì. Còn mình trở về nguồn cội á, là kêu là quy nguyên thiền giác, quy nguyên diền mối. Trở về với nguồn cội thường thầy dùng chữ quy nguyên nhiều hơn. Quy nguyên là trở về cái origin của mình. Donc hiện poser la question, est-ce que c'est le même mot qui est utilisé pour venir à notre origine? C'est-à-dire, ce n'est que le verbe. Après, ça dépend du complément. Si, ici, on parle de revenir et s'unir avec l'âme véritable. On peut parler de revenir s'unir entre le corps astral et l'âme. On peut revenir et s'unir avec Dieu. Ça dépend du complément qui est derrière. Donc le mot revenir et s'unir, mais avec quoi?
Thầy đã ngồi dạy cái chân hồn này, mình tu mình luyện rồi mình dò nó lên hay sao anh, hay nó tự động nó lên hay sao?
Thì cái hồn của mình á, khi mà nó trở về cái vị trí ở trên á, nó là chân hồn, mà nếu mà nó ở ngay cái phàm tâm á, nó là cái hồn mê muội, cái hồn bị phàm trần lôi cuốn, phải không? Donc je dis que l'âme véritable, si on parvient à nous purifier et à concentrer et à résider au sommet de la tête, à ce moment-là, l'âme profane devient l'âme véritable parce qu'elle est lucide. Qu'est-ce que c'est une âme véritable? Une âme véritable, c'est une âme lucide qui a retrouvé sa vraie nature, sa véritable nature, ça veut dire sa sérénité et sa lucidité. Cái chân hồn á, là cái hồn nó đã tìm lại được cái sự thanh tịnh và sáng suốt của nó. Cái bản chất mà từ khi nó lìa Thượng Đế nó là nó thanh tịnh sáng suốt. Mà bây giờ nó tìm lại cái đó, nó là chân hồn. Nó không phải là cái hồn phàm phu ngu muội nữa. Il n'est plus une âme obscure et profane. Il est redevenu une âme véritable parce qu'elle a retrouvé sa vraie nature. Lorsqu'elle est scindée de Dieu, sa vraie nature, c'est la lumière et la sérénité. Maintenant, mình phải trở về với cái chân hồn của mình.
Đây là cái hồn mình đang nằm ở tim là gọi là cái hồn mê muội không?
Dạ, cái phàm nó mê muội nó đâu, nó sống như cái phàm tánh mà. L'âme qui réside au niveau du cœur, il vit avec le cœur profane, avec tous les défauts des profanes. Sống như tất cả những cái tánh hư tật xấu của người phàm. Mà tại sao cái hồn mình nó bị cái gì mà nó không có lên được cái đỉnh đầu? Qu'est-ce qui retient l'âme, qui empêche l'âme de revenir au sommet de la tête? Pourquoi c'est si difficile de faire ce petit parcours? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? On a du mal à le faire. Cái gì nó làm cho mình khó khăn vậy?
Cái ngũ tạng nó chưa có thông.
Cái gì nữa? Mình ở đây mình bị cái gì nó giữ giam giữ mình hả? L'âme est emprisonnée au niveau du cœur. Mais il est dans...
Hồn mình. Cái hồn mình mới mùi quá, lục tăng lục trần giữ. Mình không thoát được.
Cái gì nó giam cái hồn mình ngay tim? Qu'est-ce qui emprisonne notre âme au niveau du cœur? Parce que c'est pas une prison avec des barres.
Bị sức hút của hồng trần.
Sức hút của hồng trần là cái gì?
Là cái tự ái, cái tham sân si.
Donc, Nguyễn disait que c'est l'attraction et de la poussière terrestre. Et c'est quoi ça?
C'est ma oui.
C'est notre sang. Cái sức hút của cái máu của mình. Sức hút đó nó giam con tim ở ngay chỗ cái giam phần hồn ngay tim. Chứ thiệt ra nó không có cái tù, nó không có cửa. Nhưng mà cái sức hút của cái máu ngay cái tim đó, nó giữ cái phần hồn lại ngay đó. Rồi ngoài ra cái hồn nó còn bị cái gì nữa? En dehors de ça, qu'est-ce qui retient le l'âme et l'empêche de monter là-haut?
Mấy cái nghiệp đó nè.
Thì mình bây giờ mình là cái tội lớn nhất của người đời là hướng ngoại. Le plus grand péché des êtres humains profanes, c'est l'orientation vers l'extérieur. Et quand on s'oriente vers l'extérieur, on est attiré par plein de choses profanes. Khi mà mình hướng ngoại thì mình bị cái sức hút của tình đời. Những cái chuyện tạm bợ không ạ? Quand on s'oriente vers l'extérieur, on est attiré par les choses profanes de la vie terrestre qui sont vraiment provisoires. Mais on croit que c'est vrai. Mình tưởng nó là thật. Cho nên mình bị nó hút, nó lôi cuốn mình. Il nous entraîne. Ça nous empêche de nous élever. Nói gì nữa? Nó hút mình, nó không có cho mình đi lên. Rồi bây giờ mình muốn đi lên á, quy hội chân hồn á, mình phải làm gì? Donc je vais dire les termes que maître a employé dans les rubriques bébé tam quand il parle de revenir et de s'unir avec l'âme véritable. Quy hội chân hồn, tăng thức giác. Donc, quand on revient avec l'âme véritable, on augmente son éveil à la connaissance. Quy hội chân hồn, tâm ngộ đạo. Quand on revient, on s'unit à l'âme véritable, notre conscience rencontre la voie. La voie, c'est l'équilibre. Quy hội chân hồn, tâm xuất phát. Quand on revient et on s'unit à l'âme véritable, notre conscience quitte, ça veut dire il quitte ce corps. Quy hội chân hồn không chuyển động. Quand on revient à l'âme véritable, on n'est plus perturbé. Quy hội chân hồn không quyến luyến. On n'est plus attaché. Ça veut dire attaché à la vie terrestre, à la vie mondaine. Quy hội chân hồn tâm chẳng động. On n'est plus perturbé du tout. Quy hội chân hồn chẳng chấp mê. Et on n'a plus d'intransigeance et de passion aveugle. On a échappé à ce cercle. Quy hội chân hồn không thất thoát. Et il n'y a plus de déperdition. Quand l'âme est au niveau du cœur profane, il y a des déperditions d'énergie. Parce qu'on s'oriente vers l'extérieur, et on perd toute son énergie pure. Mình mất mát khi mà mình ở ngay cái phàm tâm, mình hướng ngoại, mình lo đủ thứ chuyện đời, cái điển của mình nó bị mất mát đi. Mình không có gom được cái thanh điển. On n'arrive pas à rassembler son énergie pure. Quý hội chân hồn trong thức giác, on se réunit avec l'âme véritable dans l'éveil à la connaissance et dans l'éveil. Quý hội chân hồn tự tiến mau et on avance vite. Et quand on revient à notre âme véritable, notre esprit s'illumine. Lúc là trí của mình nó sáng choang, nó phát quang. Quy hội chân hồn rõ tiến trình. Et quand on revient à notre âme véritable, on voit clairement notre parcours. On ne s'égare plus. Quy hội chân hồn, quy một mối. Et quand on revient à notre âme véritable, on revient à une seule origine. Et on peut aller remonter, aller jusqu'à notre origine avec le temps. Quy hội chân hồn trong chính giác. On revient à notre âme véritable dans la vraie connaissance. Quy hội chân hồn tạo quý ngôi. Et on va créer notre trône qui est précieuse. C'est-à-dire, on va retrouver notre vraie position. Quand hồn, tại phần hồn nó có tới ba cái hồn. Parce qu'il existe en réalité trois âmes. Une qui est emprisonnée dans ce corps, une qui est dans le ciel moyen et une qui est dans la sphère du vide. Du vide. Rồi, quy hội chân hồn. Thì khi mà mình quy hội chân hồn rồi đó, mình muốn làm sao? Làm sao mình có thể quy hội chân hồn? Trước đó mình phải đạt tới cái gì? Qu'est-ce qu'on doit obtenir avant de pouvoir revenir et s'unir avec notre âme véritable? Cái này là cao, quy hội chân hồn là cao chứ không phải thấp. C'est un niveau très élevé. C'est parce qu'on arrive à revenir au sommet de la tête. Et quand on arrive à revenir et résider au sommet de la tête, qu'est-ce qu'on avait fait auparavant? Khi mà mình quy hội chân hồn là mình đã làm xong cái gì ở dưới này rồi. Mình học hoài á. Ai nhớ không?
Il faut unir les trois sphères.
Oui. Cái đó kêu bằng gì? Cái đó kêu bằng gì? Quên hả?
Thông nhất diễn. Nhất.
Quy nhất. Quy nhất.
Quy nhất. Chỉ có thông nhất là sẽ duy nhất.
Quy nhất thượng trung hạ. Dễ quá mà. Pour unifier les trois sphères. Qu'est-ce que ça veut dire unifier les trois sphères? Quy nhất là sao?
Je veux dire, on essaie de réunir les trois différentes sphères au même niveau. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Voilà.
Il faut que les autres niveaux puissent s'éveiller comme l'âme. Et dans ce cas-là, on a la même conscience, le même éveil. Là mình làm sao phải thượng trung hạ nó đồng thức như chủ nhân ông mới quy nhất được. Còn bây giờ nó phân ra ba giới, thấp chừng nào là nặng chừng đấy. Actuellement, c'est séparé en trois sphères. Et la sphère inférieure est toujours retardée et très lourde, très impure. Et la sphère moyenne, c'est pareil. C'est attiré par la vie terrestre, par les conflits, par toutes sortes de défauts. Il faut, mình phải làm sao để thống nhất thượng trung hạ. Qu'est-ce qui nous permet d'unifier ces trois sphères? Au niveau de la conscience. cái gì nó giúp cho mình thống nhất thượng trung hạ, pháp nào, quel est l'exercice qui nous permet de faire ça?
C'est pas la respiration.
Il y a d'une part la
ouais.
respiration cyclique,
Namayidafa.
L'invocation des six mots.
Oui.
Là mình phải dùng pháp luân thường chuyển và mình dùng niệm Phật. Mà phải dùng niệm Phật nhiều hơn tại pháp luân thường chuyển mình làm đâu có nhiều. En fait, parce qu'on fait des respirations cycliques, mais on ne fait pas beaucoup. À chaque cycle, c'est, à chaque fois, c'est 6 ou 12, jusqu'à 12 respirations. Et si on peut faire 2-3 fois dans la journée, mais ça ne représente pas beaucoup de choses. Ça aide à nous débloquer. Mais l'action qui peut être maintenue dans la journée, c'est l'invocation. Cái mà mình có thể làm nhiều nhất trong ngày á là niệm Phật, nhưng mà cái niệm Phật nó là cái khó nhất. C'est l'invocation peut nous aider tout au long de la journée à pratiquer davantage, mais c'est l'exercice le plus difficile qui demande beaucoup d'entraînement. Cái niệm Phật á là nó cái mà nó thể giúp mình, nhưng mà cái đó là lại khó hành nhất, cái đó nó cần luyện nhiều lắm. Thành ra mình cần phải luyện nhiều trong giai đoạn đầu. Donc ça nous oblige à nous entraîner beaucoup dans un premier temps pour que ça devienne une bonne habitude. Để cho nó trở thành một cái thói quen. Khi mà nó trở thành một cái thói quen thì lúc đó nó sẽ dễ cho mình hơn. Et quand ça devient une bonne habitude, c'est plus facile pour nous. Mais à quel moment ça devient une bonne habitude? Tới cái lúc nào nó mới trở thành được cái thói quen tốt? Khi nào nó mới trở thành một cái thói quen tốt?
Tôi như, phải không? Thầy nói
không.
Tôi là thường nhiễm, tôi như luôn.
Nói là ông Phật không mới làm được, mình không có làm được. Bây giờ mình làm sao nó trở thành một cái thói quen để cho mình niệm Phật thường xuyên ở trong ngày.
Phải là còn làm một cái program.
Cái program để làm cái gì?
Để cho luyện niệm Phật ở trong tỉnh trước. Mày tôi động trước được.
Luyện ai?
Luyện trong bản thể mình tất cả chúng sanh theo một niệm
vạn linh,
khi
mà vạn linh nó chịu niệm vậy đó, lúc đó nó mới thành một cái tập quán tốt. Donc la réponse c'est quand les entités en nous acceptent d'invoquer et savent invoquer et que reconnaissent la valeur de l'invocation, à ce moment-là ils vont invoquer d'eux-mêmes. Là on peut dire qu'on a obtenu une bonne habitude. On n'a plus besoin de forcer. Ça devient naturel. C'est parce que les entités en nous ne s'orientent plus vers l'extérieur et reviennent à l'intérieur et elles invoquent d'elles-mêmes. À ce moment-là, ça devient une bonne habitude. Mais ça demande beaucoup d'entraînement parce que les entités en nous sont très nombreuses. Et chaque jour, il y a des nouveaux arrivants. Chaque jour, on introduit de nouveaux arrivants. Il faut les éduquer. Là, mỗi ngày, vạn linh của mình nó đông lắm. Mà ở trong này mình chưa huấn luyện được thì những cái phần tử nó mới vô nó cũng đâu có tháp tùng theo được. Si les entités en nous ne savent pas encore invoquer, les nouveaux migrants qui arrivent, ils ne vont pas imiter les résidents, les anciens résidents pour invoquer. Donc la tâche devient de plus en plus difficile. Et par contre, si les résidents en nous savent invoquer, les migrants, quand ils rentrent, ils vont suivre l'exemple. Nếu mà vạn linh nó đồng biết niệm thì nó vô đây nó sẽ sắp xếp cho những cái người di dân nó niệm theo. et ils vont organiser pour éduquer les nouveaux arrivants. Là, c'est
Yang. Cái quan báo, cái quan linh là chủ yếu là mình ở ngoài đem vô thôi, còn cái tùy theo là tâm người mình sẵn rồi không? Còn cái quan linh là ở ngoài mình đưa vô hoàn toàn.
Thì bây giờ trong người mình nó có gì? La question c'est d'où viennent ces entités? Ở bản linh mình á, khi mà mình hình thành cái bản thể này, ở trong này nó có gì? À la constitution de ce corps, qu'est-ce qu'il y a comme entité en nous? Cái đó là cái căn bản mình phải biết trước. Nó là cái gì? Có gì đâu? Khi mà hành khi mà hình thành cái cơ thể này á, là những cái phần mà nó ở trong cái tiểu thiên địa này gồm có ai? Qui réside dans ce microcosme à la constitution de ce corps?
Tùy theo lục căn lục trần.
Có gì nữa?
Có gì đó tứ tụ gì đó. Nếu mà tu ấy thì có bốn người tâm trong trong người nữa.
Tứ tụ hòa phân. Là bốn đứa con. Là gì nữa?
Nhớ tùy theo mẹ 200 năm rồi tùy theo nó.
Rồi gì nữa?
Bây giờ có Hoàng Linh thì...
Còn ai nữa?
Biết cái, Hoàng Linh.
Cái tiểu thiên địa còn thiếu người mà. Cái xứ mình chưa có đầy đủ. Sao mà làm ra cái quốc gia được?
Có cái ví ạ.
Donc là parlé, on a parlé du corps astral, de l'âme, des 12 entités viscérales et de 1250 ouvriers qui travaillent pour les 5 organes. Mais, et les 4 enfants qui sont des généraux qui gardent ce microcosme, mais il en manque. Quand
tout ce que nous avons mangé.
Hein?
Tout ce que nous avons mangé.
Ça, c'est on peut parler à part avant de pouvoir manger. Je dis à la constitution de ce corps.
À la constitution.
Oui, avant de manger. Ça, c'est à part.
Oui, tu as mentionné les deux, les mines, comme les...
Ça y est, on a déjà dit. Qu'est-ce qu'il en manque?
250, c'est ça.
Hein?
250 par organe, ça fait 1250, tu l'as dit. Hein?
Oui. Et qu'est-ce qu'il manque encore?
On a parlé de...
De rire?
C'est...
Oui, on a déjà dit.
Oui.
Mình nhớ nó rồi, còn thiếu gì nữa? Một cái
bò bay mấy cửa.
Bò bay mấy cửa là mình ăn vô nó là mới có bò bay mấy cửa. Chứ không phải là nó có trong sẵn. Còn thiếu gì?
Có cái chữ gì là trì kheo gì đó.
Thích rồi, nó rồi.
Qu'est-ce que c'est trì kheo en français, s'il te plaît?
Trì kheo, c'est les 250 employés, là, tout à l'heure. 250 trì kheo.
Thầy kheo hả? Thầy, comment ça se prononce? Thầy kheo hả?
Thầy kheo.
Kheo. Ok. Et les généraux, on dit comment ça? 12 ông gì đó?
Non, mấy có mấy ông tướng.
Mấy ông tướng, 12 ông tướng.
Không có 12.
Bốn.
Hả?
Bốn cái hả?
Bốn ông tướng hả?
Bốn tướng.
Bốn tướng là
ai? C'est les quatre enfants.
Oui.
Tướng.
Còn thiếu ai nữa? Có tướng mà có tướng không mà làm gì? Hả? Có tướng không mà làm gì được?
Còn thiếu binh lính nữa.
À, binh lính là ai?
Cán lục lâm.
Il manque les soldats.
Rồi.
Où sont les soldats? Lính ở đâu? Tướng mà không có lính làm gì?
C'est pas les mười phương.
Non.
Tu parles de quoi? De soldats?
Oui. Mais il y a des généraux, mais il n'y a pas de soldats. Comment tu peux avoir une armée pour protéger ton microcosme, ton pays?
Ah, c'est peut-être les ports.
Oui.
Ah, on dit ça en vietnamien, comment les ports?
Lỗ Chân Long.
Ok.
Ah, oui. Lỗ Chân Long.
Bao nhiêu lỗ chân lông? On a combien de soldats?
Oh là là, c'est innombrable.
Nó, giờ em ship mà.
8 vạn 400 ngàn.
8 vạn 4 ngàn.
8 vạn 4 ngàn. 8 dạng, 4
4
dạng là bây giờ mình nói theo cái số bình thường là bao nhiêu ngàn? Một dạng, một
dạng.
dạng là bao nhiêu? Một dạng là 10 ngàn. 8 dạng là
8
80 ngàn. Tổng
80 ngàn.
với 4 ngàn thành ra 84 ngàn.
84 ngàn.
Tâm dặn, tâm dặn 4.000,
Yeah.
4.000.
Và 84.000 bò. Donc 84.000 soldats.
Vậy mấy
Lỗ Chân Long là gọi là lính hả bạn?
Đó là binh lính đó.
Lính hả?
Để nó
Là đi có mua 4 dạng cái gì nó bảo tập thể tâm
8 dạng sự đi quyết
8 dạng.
là 8 là 80.000 á.
Ok.
Một dạng là 10.000.
D'accord.
8 dạng là 80.000. Rồi cộng thêm
Mười
4.000 nữa thành ra 84.000. Thì
còn 4.000 đó là 4 cái gì?
nó cái con số nó vậy thôi, nhưng mà người ta nói theo kiểu hồi xưa người ta nói 8 dạng 4.000, nhưng mà thiệt ra mình đổi theo con số bây giờ là 84.000.
Ok, cảm ơn Bảo.
Donc c'est 84.000 pounds qui correspond à 84.000 soldats pour protéger ce microcosme contre les invasions extérieures.
Merci Bảo.
Mà khi mà mình không có tiếp tế lương thực đầy đủ á, cho binh lính á, thì chuyện gì xảy ra? Et qu'on fournit pas les provisions nécessaires pour les soldats, qu'est-ce qui survient? Qu'est-ce qui arrive? Khi mà mình không có cung cấp lương thực đầy đủ cho binh lính á, thì chuyện gì xảy ra? Qu'on n'approvisionne pas correctement ces soldats, qu'est-ce qui se passe?
Ils s'affaiblissent et puis peut-être ils s'affaiblissent ou alors c'est la révolte, la guerre civile.
Non,
Non.
nó là nó bảo vệ cái tiểu thiên địa mày, mà nó đâu phải là cái loại nổi loạn.
Ah, donc ils sont en, pas en mesure de protéger les invasions extérieures.
Bon, on est malade, c'est tout.
Voilà.
Ils font la grève, ils font la grève.
On
Ils sont pas français, hein, ces gens-là.
malade. Là mình
Bạn
bị
bảo nếu nếu lính không có súng là mình không có lòng hả?
cái này ta
Les
nói
porcs, c'est
lỗ,
des petits trous, c'est
ta
pas des
nói,
moines.
ta nói lỗ chân lông chứ ta đâu có
Lỗ
nói
chân
lông,
lông chứ không phải nói lông đâu.
ta nói lỗ chân lông, silipo, c'est pas les
Porcs,
poils.
c'est
Cái chữ tỳ kheo á, trong cái tiếng Phạn nó kêu là cái gì biết không? Les 1250 ouvriers là en sanskrit, comment on les appelle?
C'est pas des petits bons aux bonzesses?
Les bitchous.
Des
Les
petits quoi?
bitchous. Les bitchous. Ou les bikous.
Pichou, là, tu sais?
Bitchou ou bikou.
Voilà.
Bikou.
Pichou, plutôt. Pichou, chinois, je crois.
Ouais.
C'est des petits bons aux bonzesses.
Bitchou.
Ouais.
Bitchou.
Pichou.
C'est
En
en
sanskrit.
sanskrit, c'est ça. Tỳ kheo.
Tùy theo, tùy theo thì hả, bảo thì hả, là trì thì hả,
Tỳ.
thì
Tỳ
theo
y
theo
khách. Tỳ khách.
à,
Hay là
ok
tỳ y.
theo
Tỳ kheo. Rồi bây giờ Vạn Linh là khi mà mình xuống đó là nó có đầy đủ ở trong, chắc nó có thêm một một mớ nó có sẵn ở ở dưới nữa, còn thêm những cái phần nó ở trong nữa để nó làm việc cho phần hạ thừa. Ở trong đó nó có địa ngục, nó có đủ thứ chuyện hết trơn, và d'autres entités qui travaillent dans les sphères inférieures parce qu'en nous il y a l'enfer. Il y a le service de purification. Il y a des gens qui travaillent aussi en bas. Mais ça, on ne les compte pas parce que c'est innombrable. Rồi, bây giờ những cái phần mà mình đem vô. Maintenant, on parle de migrants. C'est la nourriture. Ça vient avec la nourriture. Cái đó là bò bay mấy cửa. Bò bay mấy cửa là mấy cái phần đó mình đem vô đó. lăng tăng lý tì ở dưới này.
Bỏ vai máy cửa hả? Bảo
máy. Máy chứ không phải là máy.
Máy là cái gì? Máy là nhiều
máy,
hả?
Máy là nó cục cửa, nó kêu là máy.
Cục cửa.
Máy.
Máy là cục cửa.
Máy
cục.
Là bouger.
Bouger. Máy là bouger. Merci Bảo.
Bay. Nó bay nữa.
Bò bay.
Đặt có cửa. mấy con nó bò, mấy con nó bay,
mấy con cục cửa, một cái mấy khưa con... kia là cái gì nữa, mấy cửa bay, cửa là bay, bouger mấy... là
cục cửa
máy là bouger. Cảm ơn Bảo, tại vì mình nghe hoài mà mình không có dám hỏi, tại vì
sao không dám hỏi, ai quánh đâu mà không dám hỏi.
Thấy quê quá.
Cái gì quê? Không biết thì học chứ có gì đâu quê. Không học sao biết. Đâu có gì đâu mà quê. Đâu có ai biết hết đâu mà sợ. Có ai biết hết đâu. Có ai nói mình biết hết đâu.
Mình biết nhiều hơn mình. Đây mình thấy
nhiều
mình
hơn quê. Cái đó là mình không biết thì mình học. Mình tiến lên chứ có gì đâu mà quê. Cái người mà không biết hỏi là cái người không biết học. C'est lui qui sait pas poser des questions, c'est quelqu'un qui sait pas apprendre. Học là phải hỏi. Quand on veut apprendre, il faut poser des questions. Mà cái người mà không biết hỏi là cái người không biết học. Mà người không biết học là cái người không biết. Vậy thôi. Không học sao biết. Ở dưới thế gian này mà không học mà làm sao biết. On est venu ici pour apprendre. Rồi, mình trả lời cái câu đầu ha.
Ah, encore une question, s'il te plaît, Bảo. Est-ce que c'est vrai que les bò bay mấy cửa đó, nó được mấy người lục căn lục trần dạy nó phải không? Cái bổn phận lục căn lục trần là phải lo tụi mà mới vô tụi mít ho, phải không Bảo?
Nếu mà lục căn trần mình nó giỏi thì nó xuống đây nó lo xuống cái phần hạ thừa để nó lo cho mấy cái phần đó. Si les entités, les 12 entités viscérales sont bien éduquées, après il va descendre dans la sphère inférieure pour éduquer les entités qui sont dans cette sphère.
Okay.
Xuống đây nó dạy là cái tuổi này. Mà bây giờ mình muốn cho cái tụi bò bay mấy cửa nó vô mà nó dễ dậy hơn á, thì lúc mình ăn á, mình phải niệm Phật. Donc maintenant pour faciliter la tâche de l'éducation des nouveaux migrants, lorsqu'ils passent la frontière, on doit leur apprendre à invoquer. C'est pour ça qu'on doit penser à invoquer quand on mange. Khi mà mình ăn á, thì mình phải nghĩ tới niệm Phật là vậy. Thì nó vô nó dễ dạy hơn. Comme ça, ils connaissent la règle. Et quand ils sont dedans, c'est plus facile à les éduquer.
Anh Bảo cho em hỏi, hồi nãy anh nói lúc mình niệm Phật, mà mình muốn mà làm mà quen, á, thì mình phải hướng thượng, nghĩ tới Phật, thì mình giúp cho mình niệm đúng. Hả?
Không phải vậy. La question de Hien est posée et qu'on évoque les mots pour que ça devienne une bonne habitude. Est-ce que c'est le fait qu'on pense au Bouddha? Il dit, c'est pas ça. Cái gì nó giúp cho mình nó thành thói quen, d'après vous? Qui est-ce qui nous donne cette bonne habitude?
Il faut faire et refaire, il faut faire les choses d'une manière prédictive. C'est-à-dire qu'il faut répéter tout le temps la même chose.
C'est pas ça. Luyện là một chuyện, nhưng mà lúc mà mình niệm, cái gì giúp cho mình trở thành một cái thói quen?
Có lưỡi răng thì răng.
Có chương trình.
Chương trình là một chuyện để mình luyện, phải không? Nhưng mà trong lúc mình ngồi niệm Phật, cái gì nó sẽ giúp cho trở thành một cái thói quen?
Oui, comme disait Hiếm tout à l'heure, incurver la langue.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Mà phải kêu lục căn lục trần cùng niệm.
Đúng rồi. Thì phụ donner l'ordre aux entités pour qu'ils invoquent avec pour qu'elles invoquent avec nous. Si on donne pas l'ordre, il n'y a que l'âme qui invoque. Et s'il n'y a que l'âme qui invoque, on ne va pas créer une bonne habitude pour nos entités. C'est évident. Cái quan trọng là mình hạ lệnh cho tụi nó đồng niệm với mình. Chứ nếu không, chỉ có mình phần hồn niệm, mà chừng nào mình mới có cái tập quán tốt, tại tụi nó không niệm. Hiểu không? Thành ra mình phải hiểu từ ly từ tí vậy. Còn cái mà tưởng Phật là chuyện khác. Le fait de penser au Bouddha, c'est un autre effet. C'est quoi? Pendant toute la durée de l'invocation. On pense au Bouddha. Pourquoi faire?
C'est pas pour nous connecter.
Pour bien fixer, pour bien se fixer, fixer l'orientation de Namo Amida Fat.
Donc, il y a d'une part l'élévation spirituelle vers le Bouddha, et quand on pense au Bouddha, qu'est-ce qu'il fait lui?
Il nous éclaire, nous donne de.
Voilà, il nous éclaire. Dès qu'on pense à un Bouddha, n'importe quel Bouddha, automatiquement, il nous renvoie sa lumière. C'est là qu'il va rendre notre invocation plus efficace. Nhưng khi mà mình niệm Phật, mà mình tưởng Phật á, mà khi mình tưởng tới ông Phật á, thì ông làm gì? Ông phóng cái từ quang cho mình, ông phóng cái sự sáng suốt cho mình. Thì lúc đó cái niệm Phật của mình á, nó sẽ hiệu quả hơn. Thay vì mình để cái tư tưởng mình nó nghĩ chuyện đời, ôi giờ de laisser notre pensée vagabonder dans la vie terrestre, on fixe une orientation, on va essayer de concentrer notre pensée vers le Bouddha, et en plus, il nous éclaire. Non. Còn cái co lưỡi răng kề răng á, là để trong ngày nhắc mình niệm Phật. Le fait d'incurver la langue qui incisive, c'est pour nous rappeler dans la journée, pendant qu'on n'invoque pas, de penser à invoquer. Ça, c'est autre chose. Rồi, tiếp tục. Câu đầu. Quy hội chân hồn, xây dựng tiếng.
Câu đầu mình làm rồi.
Chưa hết, còn xây dựng. Xây dựng tiếng nữa. The deuxième partie.
Thì mình phải pratiquer để mình xây dựng lên cái tiến bộ của mình.
Nous construisons pour notre avance. Qu'est-ce qu'on construit? Quand nous retournons pour nous unir à l'âme véritable, nous construisons pour notre avance. Qu'est-ce qu'on construit? Xây dựng cái gì? Xây dựng cái gì? Xây dựng cho vạn linh bên trong này nó đồng tiếng với mình. On construit pour que l'ensemble des entités en nous progresse comme nous. Mình phải dạy dục, giáo dục tụi nó hoài chứ đâu có để ở không vậy. On doit les éduquer constamment. Et quand l'âme véritable a retrouvé sa position, elle est complètement lucide et va toujours surveiller et éduquer les entités pour qu'ils avancent. Và giáo dục cái lục căn trần nó mới tiến. Tâm thân ổn định, tự tâm hiền.
Deuxième vers. Quand notre esprit et notre corps s'établissent dans la quiétude, nous analysons et devenons gentils.
Tâm thân ổn định là sao? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre esprit et notre corps s'établissent dans la quiétude. Qu'est-ce que c'est exactement ce mot? Tâm thân ổn định là sao? Khi nào tâm thân mình mới ổn định?
Khi nào mình có quân bình?
Quân bình là sao?
Quân bình là tới niveau Phật.
Ở đây thầy có nói nè, ổn định là bình an rồi đó. Còn on est établi dans la quiétude, on est en paix, on est en sécurité. Donc, le maître a posé plusieurs questions dans la rubrique Bébé Tam. Il la demande, qu'est-ce que ça signifie s'établir dans la quiétude. Hỏi ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hay không, tức là không đời, không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Donc la première réponse, Maître a dit que s'établir dans la quiétude, ça signifie que l'âme n'est plus en relation avec n'importe quelle chose terrestre. C'est, on est complètement détaché, quoi. Trở về với nguyên lý hay không? Et on revient au principe du double zéro, du double vide. Ça signifie que dans la vie, c'est aussi le vide, et dans la voie aussi, c'est le vide. Et à ce moment-là, on garde la voie du juste milieu pour nous élever, pour nous transcender vers le pur et le léger. Ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một việc gì ở trần gian nữa. Ça veut dire on vit sur terre, mais on n'est plus en relation, on n'est plus attaché aux choses mondaines terrestres. Mình không có dính nữa. Nó không có làm cho mình động loạn nữa. Mình tách rời nó ra rồi. Cái chuyện đời mình thấy nó không có quan trọng. On voit que les choses terrestres ne sont plus importantes. On n'est plus en relation, on n'est plus attaché. On n'a plus de relation dans notre conscience. On revient au principe originel du double zéro, c'est du double vide. Ça veut dire que dans la vie, c'est le vide, et dans la voie aussi, c'est le vide, c'est le zéro. C'est comme le nom du centre de méditation du Nord Californie. Hai Kong, c'est double zéro, double vide. Ça veut dire la vie, dans la vie, c'est le vide, et dans la voie aussi, c'est le vide. Pourquoi? Đời cũng không, mà đạo cũng không là sao? Cũng như cái thiền viện hay không vậy đó. Nguyên lý hay không? Tức là, có nghĩa là đời cũng không, mà đạo cũng không, cho nên mới đặt là hay không. Mà đời không, đạo cũng không là có nghĩa gì?
Mình không có tranh chấp nữa, cái gì cũng on n'est plus même la voix si on a encore on n'est pas encore, on n'a pas encore le vide d'esprit, vide dans la voix, c'est-à-dire c'est pas le vrai vide.
Bây giờ đời cũng không, maintenant on dit que là dans la vie c'est le vide, mình thấy mọi sự trên đời là không. À ce moment-là, avec notre conscience qui est développée, on voit clairement que toutes les choses sur terre, c'est rien. C'est bien du vide. Finalement, on revient à zéro. Ouais. Même ce corps qui est emprunté, on va le rendre. Tout revient à zéro à la fin. Parce que tout est provisoire. Rien n'est vrai. Tout est faux. Rien n'est éternel sur terre. Donc, quand on arrive à voir clairement ce principe et à vivre ce principe, on est déjà léger. On n'est plus attiré par l'ambition et les convoitises, tout ce qui intéresse. Ça ne nous importe plus. Mm. On voit vraiment que c'est le vide. On ne comprend pas, mais on vit réellement. Il faut atteindre ce niveau. Hein. Et dans la voie aussi, c'est le vide. Pourquoi dans la voie aussi, c'est le vide? Dans la vie, on comprend que tout est provisoire. Mais dans la voie spirituelle, c'est aussi le vide. Tại sao đời mình biết rồi, mình không có, nó giả tạm, nó không có thật. Vạn đời, vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật hết. Toàn là bài học sắp để cho mình học, rồi mình thức tâm, mình ra đi thôi. Mà mình ra đi, mình cũng bỏ cái xác mình luôn, trả lại luôn, trở về không. Không có nắm bắt được cái gì hết trơn. Vậy có phần hồn ra đi, với sự hiểu biết thanh nhẹ của nó mà thôi. Không có đem theo được cái gì hết. Tất cả đều trở về không. Nhưng mà trong lúc mình sống á, nếu mà mình không có thức á, thì mình sẽ chạy theo. Mà tất cả những cái gì nó biến động ở đời, nó sẽ làm cho mình động. Si on ne comprend pas, si on ne parvient pas à voir, à vivre ce principe, on est tout le temps perturbé par la vie terrestre. Parce que n'importe quelle chose sur terre peut nous perturber. Thấy không? Ở giờ đạo cũng không là sao? Pourquoi dans la voie maintenant c'est aussi le vide?
Parce que le vide, c'est le niveau suprême que le Bouddha arrive par son travail pour rejoindre le vide total. Donc nous, c'est le but final. C'est le sommet, l'endroit le plus haut pour rejoindre Dieu. Dieu, c'est le vide.
Bây giờ mình đã trong đời mình sống, mình thấy cái gì cũng giả, mình bỏ, mình không có ôm gì hết, mình mới để gì không. Rồi mình vô đạo làm sao? Vô đạo mình cũng phải buông bỏ hết cho nó nhẹ nhàng. Mình không có mưu cầu cái gì hết. Mình trở về cái tự nhiên.
Tự nhiên.
On revient à la spontanéité et au naturel. On ne prévoit plus rien. On n'a pas de projet de ruse. On n'a plus rien. Parce que même dans la voie, on revient à tout ce qui est pur et léger. Équilibre. Donc on ne dit pas moi je veux devenir un tel, je veux avoir tel pouvoir. Non, on cherche à s'alléger au maximum pour revenir au vide. On veut plus rien. Et lúc đó mình tâm không nó nhẹ. Còn mình có, mình vô đạo mình còn ham muốn quá nó cũng động. Mình vọng động. Còn rentre dans la voie, on aspire à plein de choses. On ne fait que créer des perturbations.
Oui. En plus, ça, ce n'est pas le vrai vide. Le fait de vouloir, ce n'est pas le vrai vide, même dans la voie.
Il y a des gens qui iront et disent, moi, je veux quitter le corps tout de suite. Je veux obtenir la lumière tout de suite. Je veux plein de choses, mais je ne pratique pas. Donc, on ne peut pas avancer. On ne fait que perturber nous-mêmes. Trung dung, et à ce moment-là, et quand on comprend ces deux vides, vraiment, on reste dans la voie du juste milieu. Khi mà đời cũng không, mà đạo cũng không, thì lúc đó mình không có nghiêng gì, không có cái gì mà nó lôi cuốn mình được. Mình mới giữ con đường trung dung, mà thăng hoa thanh nhẹ. C'est la voie du juste milieu qui nous permet de nous transcender vers la sphère pure et légère. Cái sự trung dung, nó mới giúp cho mình thăng hoa thanh nhẹ. Là mình không có nghiêng bên trái, mình không nghiêng bên phải. On ne s'incline plus, on se penche plus ni à droite ni à gauche. On n'a plus d'intransigeance ni de passion aveugle. On n'est plus basculé à droite ou à gauche. On reste au milieu. Et à ce moment-là, on peut se transcender vers le pur et léger. Om Den La Yéla, c'est dur, hein? Pour s'établir dans la quiétude. Ce n'est pas quelque chose qui est donné gratuitement. C'est un exploit. Ouais. Deuxième question, la même question, mais une deuxième réponse différente. Ouais, ông định là sao? Thưa, biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn. Cho nên tham thiền nhập định nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người. Bớt bơ vơ và tự thức. Donc, s'établir dans la quiétude, ça veut dire savoir clairement ce que nous devons faire pendant les instants où nous sommes encore en vie. Savoir clairement ce que nous devons faire pendant les instants que nous sommes encore en vie. C'est pour ça, pratiquer la contemplation méditative et entrer en extase mystique nous apporteront aux pratiquants un travail plus correct dans toute la durée de sa vie humaine et sera moins esselé et s'éveille. Et khi mà mình biết rõ cái chuyện gì mình cần phải làm trong lúc mình còn sống là bây giờ mình chỉ có tu thôi. Cái đó là quan trọng. Lúc mà mình còn sống, mình chỉ là tu học thôi. On doit apprendre et pratiquer. C'est ce que nous devons faire. Si on voit clairement ça, à ce moment-là, la contemplation méditative et l'extase mystique nous aidera à faire des choses plus correctes durant toute notre vie. Et à la fin, quand on va quitter cette vie, on sera moins esselé et on va s'éveiller. Parce que le moment de quitter cette vie, c'est un moment très important. Là, on est en train de vivre, mais on est en train de préparer aussi notre départ. C'est là qui va déterminer la suite. C'est comme si on passe un examen final. À ce moment-là, on fait les comptes. Savoir où est-ce pour déterminer à quel niveau on va accéder. C'est l'examen final. Et on doit le préparer tout au long de sa vie. C'est comme un étudiant. Il doit apprendre et préparer ses examens finaux. Il doit apprendre sans arrêt durant l'année d'études pour qu'à la fin, il passe l'examen. Nous, c'est pareil. Pendant qu'on est encore en vie, on est en train de se préparer pour passer l'examen. Et on sera moins esselé. Ça veut dire on sait exactement qu'est-ce qu'on fait. On est lucide. On sait exactement qu'est-ce qu'on fait et on sait où est-ce qu'on veut aller. On s'éveille. On n'est pas ignorant qu'on va quitter cette terre. Si on sait exactement, si on fait exactement ce qu'on doit faire. Nếu mà mình biết làm những cái chuyện gì cần làm trong lúc còn sống thì lúc chết mình không có bị bơ vơ và lúc đó mình sẽ tự thức. Savoir ce qu'on doit faire, ce que nous devons faire pendant qu'on est encore en vie, ça demande une très forte lucidité. C'est on ne fait plus les choses non nécessaires. On fait que des choses nécessaires à l'évolution de l'âme. Et đó là ổn định. Ổn định là người thấy rõ ràng như vậy mới gọi là ổn định. Hồi xưa mình nói chữ ổn định mà mình không hiểu ổn định là gì. Avant qu'on parle de ce mot, on comprenait pas qu'est-ce que ça signifie exactement. Khi mà hồi xưa mà mình nói chữ ổn định thì mình đâu có biết ổn định là cái gì. Thế nào gọi là ổn định? Avant, moi aussi, je comprenais pas. Maintenant, on creuse. Troisième question. Si on veut s'établir dans la quiétude comme bébé, c'est le bébé tam, que devons-nous faire? Thưa, muốn ổn định như bé thì phải làm sao? Thưa, thì phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Pháp của trời có sẵn, tâm của con người chịu nhận để tiến thân hay không cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần. Si nous pour être s'établir dans la quiétude comme bébé, nous devons réaliser un exploit pour nous-mêmes. Quand on parle de l'exploit, ça veut dire que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de sacrifices pour réaliser un exploit. Quelque chose qui dépasse le niveau humain. C'est pour ça qu'on parle de l'exploit. Quelque chose qui est difficile à réaliser, mais on y parvient. Et ça devient un exploit. Donc, la réponse est il faut réaliser un exploit pour soi-même. Mình phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Một kỳ công là cái gì? Nó khó mà đạt được lắm. Nó phải đòi hỏi cái sự dày công và cái sự hy sinh rất là nhiều mới đạt được. Cái đó nó không phải là người nào cũng có thể đạt được, mới gọi là một kỳ công. Kỳ công cho chính mình, như là mình phải đầu tư vô dữ lắm á. Pháp của trời có sẵn, le dharma du ciel existe déjà. Est-ce que le cœur des êtres humains l'accepte pour progresser ou non? Tout dépend des opportunités karmiques pour évoluer, se corriger progressivement pour nous améliorer progressivement. La pháp của trời có sẵn. Le dharma du ciel existe déjà. Tâm con người có chịu nhận hay không? Est-ce que notre cœur, notre conscience accepte ce dharma pour progresser ou non? Tout dépend des opportunités karmiques. Pour corriger progressivement. Donc, il y a des gens qui ont des opportunités, Unité karmique, donc ils acceptent, ils reçoivent ce dharma et ils se corrigent. Et d'autres n'ont pas encore d'opportunité, donc ils ne peuvent pas le recevoir. Donc pour s'établir dans le kam, c'est un exploit, ce n'est pas quelque chose de facile. Que devons-nous faire pour nous établir dans la quiétude? Thưa phải ăn ngủ điều hòa thì bộ thần kinh khối óc mới ổn định được. Là il va répondre au niveau du corps. Il faut avoir un régime, il faut manger et dormir de façon régulière. Alors, le système nerveux et le cerveau sera établi dans le calme. Là, il parle du corps. Tout à l'heure, on parle de la conscience. Là, on parle du corps. Il faut que tout soit régulier, harmonieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop manger à des heures correctes. Il ne faut pas manger tout le temps. Il ne faut pas trop manger. Il faut manger des choses légères, comme le régime végétarien. Dormir à l'heure, dormir comme il faut. Thì lúc đó, lúc nào mình ăn uống cũng phải điều hòa, nghĩa là ăn vừa phải thôi, không có ăn quá, ăn có giờ, ngủ thì cũng có giờ, để cho cái thần kinh khối óc nó được ổn định, nó được nghỉ ngơi. Sự sáng suốt do đâu mà có? Thưa, sáng suốt do sự ổn định của tâm lẫn thân. Cần sự ăn uống và nghỉ ngơi có trật tự thì mọi việc sẽ được an vui. D'où vient la lucidité? La lucidité vient de l'établissement dans la quiétude du corps et de l'esprit. Nous avons besoin de manger et de se reposer dans l'ordre. Et tout sera établi dans la joie. Ăn uống nó cũng quan trọng lắm. Để cho mình ổn định tâm lẫn thân. Pour que l'esprit et le corps s'établissent dans le calme, on a besoin d'une alimentation et d'un repos dans l'ordre. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas manger des choses impures et se reposer. Hỏi làm sao mới ổn định được? Đáp, thưa dấn thân trong giả và thức giả thì mới ổn định. Buông bỏ sự sức hút của hồng trần trong nội tâm, thực hành chân pháp, học đạo mà sống trong minh mẫn, thanh tịnh tiến hóa. Comment faire pour s'établir dans la quiétude? Donc il faut s'élancer dans le faux et prendre conscience du faux pour s'établir dans le calme. Nous abandonnons l'attraction de la vie terrestre dans notre fort intérieur. Et nous pratiquons le véritable dharma. Nous apprenons la voie spirituelle divine pour vivre dans la lucidité, pour évoluer. Thành ra mình phải dấn thân trong giả, mình dấn thân trong cái cuộc đời này là, nó là giả rồi. Nhưng mà mình phải thức, cái đó là giả. Thì mình mới ổn định được. Nous nous engageons déjà dans cette vie qui est provisoire et fausse, mais nous devons nous éveiller que c'est faux et prendre conscience que c'est faux et provisoire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut s'établir dans le calme, dans la quiétude, et nous abandonnons les attractions des poussières mondaines dans notre fort intérieur. Nous pratiquons le véritable dharma et nous apprenons la voie spirituelle de Dieu pour vivre dans la clairvoyance, dans la sérénité et pour évoluer. Mình phải hành pháp môn mà mình cũng phải học đạo nữa. Ici, il insiste sur le fait qu'on pratique le véritable dharma. Et on doit aussi apprendre la voie spirituelle de Dieu pour pouvoir vivre dans la lucidité et la sérénité et évoluer. La pratique du dharma seul ne suffit pas. Hỏi làm sao được sự ổn định trong nội tâm? Thưa, muốn có sự ổn định trong nội tâm thì phải tu và hiểu được mình đang sống ở cõi tạm. Sống với hồn và vía, mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự. Không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định. Comment faire pour s'établir dans la quiétude de notre conscience? Nous devons mener la vie de perfectionnement et comprendre que nous sommes en train de vivre dans un monde provisoire. Nous vivons avec notre âme et notre corps astral. Toutes les relations avec l'univers sont établies dans l'ordre. Et il n'y a pas de perte ni de possession dans notre fort intérieur. Ça veut dire qu'on n'a plus peur de perdre les choses terrestres et on n'a plus envie de posséder quelque chose dans la vie terrestre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut s'établir dans la quiétude. On voit que c'est provisoire. Le fait de posséder ou de perdre, ça ne nous importe plus. Donc, ça donne déjà une connaissance très élargie du mot « s'établir dans la quiétude ». C'est un niveau quand même assez élevé de prise de conscience de la vie provisoire, de se détacher de la vie provisoire. On se ne laisse plus emporter par la possession et les pertes des choses terrestres. Et on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire pendant qu'on est encore en vie. Faire les choses nécessaires. Mình biết là cuộc đời này, khi mà ổn định là nó cũng có trình độ cao rồi. Mình hiểu được mình phải làm gì trong cuộc sống. Mình không biết cuộc đời nó là giả. Cho nên mình không có ôm còn sợ mất nữa. Mà mình buông bỏ, không có dính líu tới chuyện đời nữa. Thì mình mới trở về cái hai không. Mình mới thanh nhẹ được. On va écouter un petit bout.
Này nói cũng khó, bây giờ mình làm ăn với đời, bây giờ không dính líu với đời cũng khó.
Cái bởi vậy nó mới là một kỳ công, không phải đạt liền được, là một kỳ công. Không biết bao nhiêu kiếp mới đạt được, không phải là dễ. Hiểu không? Nhưng mà mình hiểu rõ.
Phải nhiều kiếp.
Mình hiểu rõ cái từ đó thì mình biết mình phải làm gì. Hồi xưa mình đâu có, hồi xưa mình nghe chưa ổn định mình đâu có hiểu. Phải không? Hồi xưa mình nghe ổn định mình đâu biết ổn định là gì. Bây giờ nhờ mình học mình mới biết ổn định là gì. Chứ hồi xưa cách đây một năm, hai năm mình cũng đâu có hiểu.
Nam à Phật.
Cũng rất sướng là biết rồi. Chứ không thể đỡ mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ không hiểu cái gì hết rồi. Là mình sẽ thấy sự trì trệ. Thực trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu. Mình thực trung hạ một nhất rồi là nháy mắt là hiểu rồi. Đó thì mặt thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông tâm nó thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thành tựu. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển, rồi nó mới lập ra cái trực, nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự, nó mới quy hội, nó mới thành tựu. Cho nên phải đúng không ạ? Không có đi trước. Pháp lý không có đi trước pháp là chỗ đó, tự nói như vậy. Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được. Không thực hành là không có giá trị. Nó rõ rồi.
Donc, Maître a dit que des fois, on écoute les enseignements spirituels et on ne comprend pas. C'est parce qu'on n'a pas unifié les trois sphères en nous. Et il a dit qu'il faut pour unifier les trois sphères, il faut pratiquer la respiration cyclique qui va nous aider à nous purifier et rétablir l'âme. Tout ce qui est pur, d'un côté, tout ce qui est impur, on l'élimine. Et à ce moment-là, on peut revenir et s'unir avec notre sérénité. Tâm thân ổn định, tự tâm thiền. Quand on s'établit dans la quiétude, je veux dire, on parvient à un niveau quand même assez élevé, on devient automatiquement sage. On n'est plus attiré par la vie, on n'est plus attiré par l'avidité. Donc, on ne cherche pas à nuire aux autres ou à comploter pour posséder quelque chose. On devient automatiquement sage. Tâm không dính dấp, đời không hợp. Troisième vers.
Troisième vers, notre cœur n'est pas impliqué dans la vie terrestre qui ne nous convient pas.
Oui, et khi mà mình ổn định đời thì cái tâm mình đâu có dính dấp chuyện đời nữa. Quand on est établi dans la quiétude, notre conscience est détachée de la vie terrestre qui ne nous convient plus et on n'est plus en relation attachée à la vie terrestre, on est détaché. Lý trí phân minh tự phát hiện.
Dernier vers. Quand notre raison analyse clairement, nous assagissons.
Lý trí phân minh tự phát hiện. Khi mà mình ổn định rồi á, là tự nhiên mình sáng suốt rồi. Mình thanh tịnh rồi, mình sáng suốt rồi. Tại mình ổn định rồi. Thì lúc đó cái lý trí của mình nó mới phân ra rõ cái chuyện gì đến, là nó phân rõ ràng một cách sáng suốt. Lorsqu'on est établi dans la quiétude, on est devenu serein, donc on est devenu lucide. Donc, toutes les choses qui nous arrivent, on les analyse de façon claire, avec clairvoyance. Et de là, on ne fait qu'émettre des bonnes choses, de la sagesse. Lúc đó mình chỉ phát ra những cái gì mà hiện triết thôi. Không có phát ngôn mà ác ý nữa. Il n'y a plus de méchanceté. Première question. Vous suivez dans mukbetam.org hein, sur le net pour les traductions. Trong lành là gì? Thưa, trong lành là nội tâm không dính và nhớ bất cứ một việc gì ở đời này, gọi là tâm không. Khi cần là hiểu hết và phục vụ tốt, kể tâm không chung sống êm bền vững, kích bác không hay chẳng đặng đừng, khó chịu trong người không lối thoát, đạt thanh giải trượt lại càng mừng. Có gì hỏi không?
Tâm lành thì em thấy cũng khó
rồi. Tâm lành là không có ác nữa đó. Un bon cœur, c'est un cœur qui n'est plus méchant. Il cherche à aider les gens à construire, à aimer, pardonner et non pas à nuire. Cái tâm lành là cái tâm không còn mà giận hờn, ghen ghét nữa. Mới gọi là tâm lành. Chỉ có biết thương yêu và cứu độ thôi. Tha thứ, thương yêu, cứu độ là tâm lành. Un cœur qui ne sait que aimer, pardonner, qui ne sait pas se fâcher, se mettre en colère, ni haïr, c'est la bonté. Et c'est la bonté, quand on a la bonté et la pureté, on n'est plus attaché à la vie terrestre. On n'est pas accaparé par aucune chose de ce monde. C'est ce qu'on appelle le cœur vide.
Ok, số 2 là kích bác không hay chẳng đặng dừng là sao?
Kích bác không hay chẳng đặng dừng, chứ không phải đặng dừng. Thì bây giờ mình hiểu được cái tâm không chung sống êm bền vững. Mình giữ cái tâm không thì lúc nào mình cũng sống thanh nhẹ. Mà mình chỉ sống mà mình chỉ lo kích bác người khác không á, thì cái đó không nên. Chứ bằng chẳng đặng đừng, đừng có làm cái chuyện đó. Ça veut dire que formuler des critiques n'étant pas bien il faut nous garder de le faire. Il ne faut pas faire ces choses-là. Formuler des critiques, ce n'est pas bien. Tại sao mà chỉ trích lại không hay? Pourquoi formuler des critiques n'est pas bien?
Nghĩa là cái trích bác đây là không hay, và nghĩa là trích bác là câu chuyện của người ta đó.
Tại sao không hay? Trích bác người ta, tại sao thầy nói không hay? Không hay chỗ nào?
Pourquoi? Tại vì mình phê bình ta, nói xấu người ta.
Phê bình khi mà mình phê bình, mình nói vậy là mình lọt vô trong cái dòng gì rồi?
Thì phí vậy.
Ta kích động người ta.
Mê chấp.
Ok.
Trước hết là mình mê chấp, mình mới có kích bác chứ. Mình chấp người ta, mình mới kích bác người ta, phải không? On tombe dans les passions aveugles et les intransigences en premier lieu. On formule des critiques, on n'est pas d'accord. On critique. Ça veut dire on est dans l'entichement. Tại sao mà mình lại đi chỉ trích người khác? Mình thiếu cái gì? Qu'est-ce qu'on manque pour pouvoir formuler des critiques? Naturellement, comme ça. Ça vient tout de suite. On critique d'abord.
Thức hòa đồng không?
Thức hòa đồng không có. Donc, on manque de conscience d'harmonie. Et qu'est-ce que ça veut dire, la conscience d'harmonie? La conscience d'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Uh-huh. Si on se met à la place de l'autre, on comprend. On ne peut pas critiquer. Parce que lui, il est à sa position, il est à son niveau. Et il comprend ce qu'il fait. Nous, on n'a pas le droit de critiquer.
Oui, parce qu'il fait selon son niveau seulement. Il fait selon son niveau. Donc, c'est toujours juste par rapport à son niveau. Donc, bon, c'est juste. Donc, si c'est juste, pourquoi on le critique? Nếu mà mình có cái thức hòa đồng á, thì mình thấy họ là mình. On voit que cette personne est nous. Et cette personne est en train d'agir en fonction de son niveau. Il ne peut pas faire mieux. Cái người đó chỉ làm theo, đúng theo cái trình độ của họ thôi. Mình biểu họ làm hơn, họ là không được. Cũng như mình. Bây giờ ai có kêu mình làm hơn, mình làm đâu được. Trình độ mình tới đó là tới đó thôi, chứ đâu có làm hơn cái trình độ của mình được. Phải không? Giờ có ai có trách mình, nói tại sao làm vậy là vậy. Nhưng mà tại trình độ tôi tới đó, tôi thấy nhiều đó, tôi thấy cái đó là tốt nhất, tôi chỉ biết làm tới đó thôi, không có thể làm hơn được. Thành ra mọi người đều đúng, không có ai sai hết, đúng theo trình độ của họ. Thì mình kích bác người khác á, mình chỉ phóng ra cái tà khí thôi. Còn phòng mình thì critique. Envers les autres, on émet des mauvaises pensées. Donc on émet une mauvaise énergie. Et cette mauvaise énergie va sécréter des toxines en nous. Et à la longue, ça devient une maladie incurable. Mình kích bác người khác lâu ngày tạo nó chiết ra độc tố lâu ngày nó biến thành bệnh nan y. Thành ra nó không hay nhiều chuyện lắm, và nó làm cho cái tâm mình nó động. Et ça rend notre conscience perturbée. Quand on critique les autres, on n'est pas calme. On est perturbé. On perd sa sérénité. C'est une mauvaise habitude. On est habitué à ça. Mais maintenant, se corriger, c'est corriger ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes. Tout là để sửa cái tánh hư và cái tật xấu. Cái tật xấu là cái tật kích bác. Thì bây giờ mình phải sửa. Sửa lần thì có ngày nó cũng hết. Khó chịu trong người không lối thoát. Khi mà mình kích bác người ta thì mình khó chịu trong người lắm. Còn formule des critiques envers les autres, on a un malaise, on se sent pas bien en soi. Et on n'a pas d'issue, on est bloqué. Đạt thanh giải trượt lại càng mừng. qu'on parvient au pur et on arrive à éliminer l'impur. On est très content. Deuxième question. Diệu lý thâm sâu từ đâu mà có? Đáp: thưa, diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu đạt đến sự thanh tịnh, âm thanh hòa đồng như tình trời ban chiếu. Kể trở về thanh tịnh phát quang siêu, nhập định tham thiền kết quả đều. Trí tuệ phân minh đường chánh giác, thực hành thanh tịnh rõ chân điều. Cũng giờ về được question. Các cả muốn hỏi gì không?
Em muốn hỏi bốn chữ diệu lý thâm sâu là sao em bạn?
Cái diệu lý thâm sâu là cái những cái siêu lý mà của ông trời. Nó rất là huyền diệu, nó rất là vi diệu mà nó thâm sâu lắm. Mình phải không có thể mới nghe, mình không có thể hiểu liền được. Mình phải đào sâu cái tâm thức mình mới hiểu cái chiều sâu của nó như thế nào. Chứ không phải là mình nghe là mình hiểu liền. Mới kêu là diệu lý thâm sâu. Mà chỉ có từ cái người thật tâm tu đạt đến sự thanh tịnh đó, mới có được cái đó. Il faut. C'est cela est réservé aux personnes qui ont un vrai cœur spirituel et qui pratiquent jusqu'à la sérénité pour comprendre. Pas évident à comprendre. Si on n'est pas serein, on ne peut pas comprendre ces principes merveilleux parce que c'est tellement profond. Et pour pouvoir comprendre en profondeur, nous avons besoin de la sérénité et de la lucidité. Mình muốn hiểu được cái diệu lý thâm sâu á, là mình phải có thanh tịnh sáng suốt. Mình đạt tới thanh tịnh sáng suốt mình mới hiểu được cái diệu lý nó xâm sâu, nó vi diệu ở chỗ nào mà nó thâm sâu ở chỗ nào. Những cái mình không thấy mà người thanh tịnh ta thấy. Il y a que les gens lucides qui peuvent comprendre ce principe merveilleux. Câu số 3. Hỏi muốn sửa mình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn sửa mình thì phải hành pháp đứng đắn, tu sửa luồng điển trung ương khối óc. Trước hết, nhiên hậu mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô trược, tiến tới thanh giới, hội nhập với thanh quang của càn khôn vũ trụ mà hành sự thì mới thực sự ổn định. Kệ: điển quang khai triển tự minh đường, khai thức quy tâm chẳng treo trồng, một dạ một lòng gieo ý tốt, quy không thanh nhẹ chẳng cầu mong. Có gì muốn hỏi không? Vous avez des questions? Si nous, pour nous corriger, il faut pratiquer sérieusement le dharma. Il faut tout d'abord corriger le flux d'énergie du centre du cerveau, c'est-à-dire avec le soi-home. Ensuite, développer la conscience cognitive de l'organisme impur. Avec la respiration, on va développer l'organisme et les cinq organes. Et il faut ensuite avancer jusqu'à la sphère du pur, entrer en union mystique avec la pure lumière de l'univers cosmique pour agir afin d'être établi dans la quiétude. Kosubo, cầu tử, không cầu sanh là sao? Đáp: thưa, người chân tu, không cầu sanh tử, phần hồn đã dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình. Sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi. Kể: sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy, bình tâm tu luyện tiến thân tùy, đường đời kích động tùy tâm tiến, pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy. Est-ce que vous avez des questions? C'est la quatrième.
Cái câu hỏi mà cầu tử không cầu sanh là sao anh?
Cầu tử không cầu sanh. Cầu tử không cầu sanh. Cầu tử không cầu sanh là mình cầu cho chết đó, mình không có cầu cho sống đó, kêu là cầu tử không cầu sanh.
Thì em biết cầu cho chết rồi, có lý do sao là cầu cho chết rồi.
Cầu cho chết chứ không có cầu sanh. Cầu tử không cầu sanh là gì ha? Thưa, người chân tu không cầu sanh tử. Donc, maître a dit que un véritable pratiquant spirituel, il ne prie pas pour vivre ou pour mourir. Il ne prie pas pour vivre ou pour mourir. C'est pas pour prier pour les autres, hein. C'est, il ne prie pas pour vivre ou pour mourir, parce que son âme est déjà déterminée de pratiquer parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle, et il n'a plus de vœux. Il n'aspire plus à rien. Il n'aspire plus à rien en dehors de ses propres capacités. Il n'aspire plus à rien. Il ne sait que pratiquer, qu'il soit vivant ou décédé, il continue à pratiquer. Il sait que pratiquer pour avancer, c'est tout. Il ne prie rien. Il n'aspire plus à rien. Cầu tử không cầu sanh là cầu chết không cầu sống. Là cái người chân tu là không cầu sanh tử. Là cái chuyện sanh tử đối với người chân tu không có thành vấn đề. Vis-à-vis d'un véritable pratiquant spirituel, la vie ou la mort n'a aucune importance. Parce qu'il sait que, qu'il soit vivant, qu'il est dans un autre monde, il doit continuer à pratiquer et à avancer seulement. C'est tout ce qu'il doit faire. Donc c'est la même chose. Qu'il soit ici ou ailleurs, il doit continuer à apprendre et avancer. Donc il ne prie pas pour vivre plus longtemps ou pour mourir. Nó không có cầu mong cái gì, không có cầu mong cái vụ sanh tử đối với người chân tu, không có phải là vấn đề. Cho nên cũng không có cầu sống lâu mà cũng không cầu chết sớm. Biết sống cũng học mà chết cũng học mà cầu làm gì? Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy. Lúc đó thì nó không có nghĩ tới cái chuyện là sanh tử luân hồi nữa. Et à ce moment-là, il ne pense plus. Il ne pense plus à la naissance ni à la mort. Bền tâm tu luyện tiến thân tùy. Et il continue à garder l'équanimité pour exercer le perfectionnement spirituel et avancer à propos. Đường đời kích động tùy tâm tiến. Et dans la vie, sur le chemin de la vie terrestre, il y a des épreuves et nous avançons en fonction de notre conscience. Rồi, pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy. Quand on développe la sphère du dharma, on ne pense plus, nous n'avons plus à réfléchir.
Cinquième. Trong đây thầy nói là chân tu rồi, là không cần cầu sanh nữa.
Mình hiểu đạo rồi
đâu có. Thôi.
Mình hiểu đạo rồi thì không có cầu sanh tử, sống cũng học, chết cũng học, cầu cái gì vậy? Mình ở đây mình cũng học, mà bây giờ mình chết rồi mình cũng phải học. Mình nó cầu gì làm gì, chỗ nào cũng học hỏi chứ đâu có hưởng gì đâu mà lo. Người đời người ta nghĩ tới cái hưởng thụ, người ta mới sợ chết, người ta mới cầu sanh. Người chán đời thì cầu tử, hiểu không?
Thầy chân tu.
Người tham sống sợ chết thì cầu sanh. Les gens qui aiment profiter de la vie, ils voient que la vie est quelque chose où ils peuvent profiter, de jouir. À ce moment-là, ils prient pour vivre longtemps, pour jouir. Et les gens qui sont dans le désespoir, ils veulent mourir. Hein? Ils prient pour qu'ils meurent plus vite parce qu'ils sont dans les espoirs et ils ne voient pas d'issue. Ils veulent se suicider. Ils prient pour mourir. Mais un pratiquant, un véritable pratiquant spirituel, qu'il a compris qu'il soit vivant ou mort, il doit apprendre et évoluer. Pourquoi prier? Il n'est pas là pour jouir. Donc, il ne prie pas pour vivre très longtemps pour jouir. Et il n'a pas, il ne prie pas pour mourir. Parce qu'il doit, il sait, tant qu'il est encore en vie, ici, il doit apprendre avec ce que Dieu lui donne. Il regarde.
Dạ nhớ, nhưng mà trong đây tự học hỏi là mình cầu tử ha, chứ là mình không có cầu cầu sanh, thì em nghĩ là có chắc không, mình có cầu là cầu tử chứ không thêm cầu sanh ha.
Cầu tử là mấy người nhiều khi tuyệt vọng quá là muốn chết cho rồi á, mà chết đâu có được, đâu phải muốn chết là chết, phải trả nghiệp chứ. Nhiều khi mình bệnh quá, mình thấy hết lối thoát rồi, mình cũng muốn chết cho rồi mà ông trời ông đâu có cho chết, ông cho mình trả
nghiệp.
Mình phải trả nghiệp ăn mình chứ đâu á, ông trời đâu chết được quá, on est dans une maladie incurable, souffre et on sait que c'est pas, c'est une maladie incurable, on doit tôt ou tard mourir et on prie Dieu pour qu'on puisse mourir tout de suite, mais on peut pas, on doit payer son karma du corps. Alors, người tu không có cầu gì hết rồi đó, nó mới tịnh được. Hiểu đạo rồi đâu có cầu, không hiểu mới cầu. Mà ông trời đâu có cầu được đâu mà cầu chi mất công. Ông trời ông đâu có cho mấy cái vụ đó đâu mà cầu chi mất công. Lo tu lo sửa đi còn hơn ngồi đó cầu động loạn thêm. Cinquième question. Phạm giới là sao? Ở đời này làm chuyện gì quá lố là phạm giới. Cơ thể con người mỗi mỗi đều giới hạn trong chu trình tiến hóa, từ cơ tạng cho đến việc làm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu mệt mỏi. Ăn uống một ngày 3 buổi cũng đã nhiều rồi, không thể ăn nhiều quá. Nếu quá thì rất dễ sanh bệnh, sự tiêu hóa cũng giới hạn. Ăn ít thì nhiều thì điển quang phát triển vô giới hạn. Người tu dạy công hành pháp thì kết quả sẽ tốt cho phần hồn ở tương lai. Kể khai thông trí tuệ thanh đài tiếng, giải mở, khai thông tự giải phiền. Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt, bền lâu thanh tịnh, sống an yên. Excusez-moi, the question, c'est la cinquième question. Có còn hỏi gì trong câu thứ năm không?
Mình muốn hỏi cái chỗ mà phạm giới là mình phạm giới là... là do mình phạm giới ở đời này là chuyện gì quá lố, là phạm giới rồi sao?
Giới là cái giới hạn. Cái giới ở đây là cái giới hạn á. Khi mà mình phạm giới là mình vượt cái giới hạn á, kêu là phạm giới. Hiểu không?
Yeah.
On pense que c'est les commandements. En fait, les commandements ici, c'est les limites. Quand on dépasse les limites de quelque chose, ça veut dire on a transgressé les commandements. On a transgressé les limites parce que notre corps est limité. On ne peut pas faire plus. S'alimenter 3 fois par jour, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas trop manger. Hein, si on mange trop, on va créer des maladies pour soi-même. La digestion aussi est limitée. On ne peut pas forcer notre digestion toute la journée. Et si on mange peu, mais on respire beaucoup, là c'est sans limite. Notre énergie va se développer. Khi mà cái cơ thể mình á, mỗi ngày nó ăn 3 bữa là nhiều quá rồi, ăn nhiều quá thì bị bệnh. Mà cái sự bộ tiêu hóa nó cũng giới hạn, đâu có bắt nó làm việc quá lố được, nó cũng sanh bệnh. Mà nhỏ thì mình tưởng ăn là hưởng, thì mình tham ăn, cho ăn bao nhiêu cũng ăn hết trơn á, mà rốt cuộc là bây giờ mình mới thấy mình ngu. Là ăn nhiều là mang bệnh chứ được cái gì đâu, đâu có hưởng được cái gì gì đâu. Mình tưởng mình hưởng đâu có hưởng gì đâu. Vô 3 tắc lưỡi chút xíu là hết mùi rồi. On croit qu'on jouit, on mange beaucoup pour jouir, mais en fait le plaisir ne dure pas. Dès que ça passe par la bouche, après on avale, on n'a plus de goût. Et par contre, après c'est le système digestif qui en prend un coup. On va le fatiguer.
Yeah,
hả?
À, ý anh nói bây giờ ăn không hưởng, nhưng mà bây giờ mình tu mình hiểu mình biết chứ, bây giờ em thấy những người lớn tuổi họ cũng ăn họ hưởng.
Tại vì không hiểu, không hiểu thì mới chạy theo con đường nó tưởng là hưởng, tưởng cái đó là, nhưng mà cái đó là hại. Les gens terrestres, ils croient que c'est la jouissance, mais en fait, c'est la nuisance. On nuit à notre santé, on surcharge notre système de digestion. On n'arrive pas à tout éliminer. Mais on peut giải ra hết được. Những cái gì vô nó dư thừa không được, giải không được, chỉ có bệnh chết thôi.
Từ anh nói nhỏ mình không biết mình ăn gà lớn, mình biết mình không ăn. Em thấy mấy người lớn họ không tu, họ không ăn, họ cũng
hết rồi. Họ không có tu, họ không hiểu, họ không tu, họ không có thích con. Mình tu mình thích. Parce que nous menons la vie de perfectionnement, on prend conscience plus vite. Mais il y a des personnes âgées qui ne comprennent pas, ils croient jouir en mangeant. Nhưng mà mấy người già đó nhiều khi bệnh quá bác sĩ cũng đâu có cho họ ăn nhiều nữa còn bệnh thêm nữa, đâu có được ăn nhiều mà ăn cũng không nổi đâu, ăn cũng không nổi như hồi nhỏ đâu. Il ne peut plus manger comme avant. Nhiều người già ăn chút xíu thôi đâu có ăn nổi.
Vậy biết, có tiền cũng đâu làm được ha,
đâu có hưởng gì đâu,
tính ra cũng đâu hưởng gì đâu ha.
Thành ra thầy nói xuống đây để tóm tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ là vậy. Bây giờ mình mới hiểu cái câu ông Phật không nói có lý. Tính ra không có gì hưởng được hết trơn, cái gì cũng là hại không. Cái gì mà hưởng ở đằng sau là hại. Vì anh tính kỹ rồi.
Không, em thấy cái câu mà có cái của mà gác kho cho thượng đế em thấy hay ạ. Em thấy mấy người giàu, em thấy như mấy người ở gần nhà em, mấy người giàu em thấy họ làm đâu thấy gác kho cho thượng đế á. Thì coi chưa? Em thấy tiền bạc họ có được là họ cứ bỏ trong ngân hàng nó đỡ vậy. Họ nói là cho con mà dưỡng già, em thấy cái gì đâu. Em thấy lúc cuộc đời cuối cùng của các kho thì nó là cái câu đó em thấy hay.
Thì đâu có xài được đâu, thì để ra nó giữ dùm. Giữ dùm ông thượng đế thôi chứ đâu có xài được đâu, ông đâu có cho xài.
Dạ, nó sau này cũng ai xài thôi.
Em đi cũng bỏ hết mà đâu có biết mình đi lúc nào mà không.
Dạ.
C'est pas quand est-ce qu'on va partir. Donc maintenant, on trouve que les commandements de maître sont vraiment justes. Nous vivons provisoirement pour aider la vie et non pas pour fuir.
Vậy là mấy cái tiệm ăn bụng mới là bên phía kia nó dụ mình đó anh, mà anh bảo
chết đó, thì là chết đó. Les ăn bao bụng đó. Les buffets c'est très dangereux. Mais ce n'est maintenant que je me rends compte. Avant, quand on va dans les croisières, c'est on mange à volonté. On mange pas trois fois par jour, mais on mange quatre, cinq fois par jour. Còn đó, mình đi mấy cái du thuyền đâu phải cho ăn ba bữa đâu. Nó cho mình ăn bốn, năm bữa luôn á. Ăn nổi thì ăn, khuya cũng còn ăn mà. Et même à minuit, ils nous servent encore à manger. C'est pour nous tuer. Mais à l'époque, on se rend pas compte. Mình muốn ăn giờ nào ăn giờ. Hein?
Ils font des gâteaux l'après-midi, tu te rappelles? Ils font
des glaces, des gâteaux à volonté, mais c'est pour nous tuer. Et moi maintenant je me rends compte que j'étais idiot. Je suis tombé dans ce piège. On croit que c'est manger, c'est jouer. Oui. Et chaque fois que je rentre d'un congrès sur croisière, j'ai un gros ventre. Ở đó mỗi lần đi du thuyền, đi đại hội du thuyền về là cái bụng bự, đâu có tốt đâu bụng bự. Maintenant on se rend compte et on était bête. Tính già mới biết mình ngu là vậy á. Ăn bao bụng quá, buffet à volonté.
Ouais, mais c'est vrai, mais à l'époque, on digérait mieux à l'époque que maintenant.
Ouais, même si on digérait mieux, c'est vrai qu'on digérait mieux, mais c'est pas bien pour notre santé, tu sais. Parce qu'on a accumulé, depuis cette période-là, on a accumulé déjà. Mais c'est une leçon, on doit apprendre. Apprendre pour s'éveiller. Et maintenant, on a peur des croisières. On a peur des buffets à volonté. C'est une leçon comme une autre. Ouais. Sixième question. Ouais, Yael, à chỗ nào? Thưa, huệ giới là chấn động, điển giới của cơ tạng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang thì tự nhiên thấy rõ ràng gốc gác của mọi sự việc, gọi là huệ. Cũng do sự dày công phu liên tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không, niệm Phật khai triển quyền bí của nội tâm, thấy và hiểu rõ ràng, chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa. Kệ quân bình tiến hóa, tự tường minh giải tỏa phiền ưu, tự rõ mình, ánh sáng lưu ly từ Phật giới, quy hình quy trạng hướng tâm linh. Est-ce que vous avez des questions sur la sixième question?
Qu'est-ce que c'est déjà les cinq agrégats?
Ah, les cinq agrégats, c'est composé par la vue des yeux, hein, la vue, l'odorat, les yeux, le nez, les oreilles, ça fait trois, taille, miệng, la bouche, ça fait quatre, et la pensée, ça fait cinq.
Ah, d'accord.
C'est les cinq agrégats.
Okay.
En bas, c'est les cinq organes. Mais quand on monte jusqu'en haut, c'est les cinq agrégats. Et ces cinq agrégats, il faut qu'ils rejoignent le vide. C'est-à-dire, quand on regarde, on n'est plus trompé par la vie terrestre, tu vois. Quand on écoute aussi, on n'est plus trompé par les choses extérieures. Tout rejoint le vide. Quand on voit quelque chose comme si on n'a rien vu, c'est on devient calme. On voit comme si on ne voit pas. On écoute, mais ça passe d'un côté, ça sort de l'autre. On ne retient pas.
D'accord.
Tout ce qui est à l'extérieur, on ne retient pas. Maintenant, on retient tout. Quand on voit, on enregistre par la vue. Quand on écoute, on enregistre par les oreilles. Quand on parle aussi, on enregistre. Quand on sent aussi, on enregistre. Dans le cerveau. Et maintenant, quand on arrive à invoquer les six mots, et toutes ces cinq créas vont rejoindre le vide. C'est-à-dire, ces choses-là n'attirent plus les choses perturbantes et impures pour nous perturber, tu vois.
Ok.
Nghe cũng không, mà khi mà ngủ quẩn dai không là mắt, mũi, tai, miệng và cái óc của mình là hồi xưa. Mình mà mình chưa có dai không á, thì mình nghe, mình thấy, mình thâu vô, mình nghe, mình cũng thâu vô chuyện ngoài tai, nhưng mà mình đem vô tâm, mở miệng mình nói hay là mình ăn là mình cũng đem vô cái miệng, rồi mình ngửi mình cũng mê. Bây giờ nó dai không rồi đó, thấy cũng như không thấy, nghe cũng như khoe chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai nghe rồi quên, nó không phải chuyện của mình. Nói thì nói cũng không có nói cái gì quá lố, cũng dai không, là ngậm miệng, ăn cũng không dám ăn nhiều. Ngửi rồi cũng quên, không có bị mê trong những cái đó nữa. Thì nó dai không rồi, nó trở về không là không còn mê nữa. Tất cả những cái luồng điển đó, nó trở về không rồi, nó không có làm cho mình bị mê hoặc nữa. Quân bình tiến hóa.
Dạ. Anh giải thì mình sẽ quay ánh sáng lưu ly từ Phật giới rồi sao? Lưu ly.
Ánh sáng lưu ly là ánh sáng của chư Phật đó, kêu là ánh sáng lưu ly. Trong sáng như vậy đó.
Quân bình lưu ly.
Ánh sáng của chư Phật đó, kêu là ánh sáng của lưu ly. Mình đang quân bình tiến hóa tự từ minh là khi mà mình ngủ quẩn dai không rồi đó, thì nó sẽ đi tới dai không thì mới mở huệ. À ce moment-là, on va développer la clairvoyance. Niệm Phật khai triển quyền bí ra đây. Gọi là huệ. Huệ là chấn động của điển giới của cơ tạng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang, thì tự nhiên thấy rõ góc gác của mọi sự việc, gọi là huệ. Còn on a la clairvoyance, ça veut dire notre les vibrations de notre organisme s'harmonisent avec les vibrations de l'univers, et les raisons sont parvenues à une intensité aussi forte que les vibrations de l'univers. Donc plus c'est rapide, plus c'est léger. Et à ce moment-là, ça développe la lumière. Et avec cette lumière, on voit clairement toutes les choses. On voit l'origine de toutes les choses. Et ça s'appelle la clairvoyance. et qu'on parvient à l'équilibre, on va comprendre toutes les choses. Et on dissipe tous les ennuis et nous comprenons nous-mêmes. Et la lumière du Bouddha nous éclaire et nous revenons à notre vraie nature. Câu số 7. Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không? Đáp, thưa tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam. Nếu không biết kềm hãm, đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu củng cố, đồng tiền quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Ở đời này có của, không có tâm, có tâm lại không có của. Trừ phi người tu thật tâm dày công tham thiền sẽ được tự giải được tánh hư tật xấu. Người chân tu cần tâm tự cứu hơn là cần sát, ác hại, hung hăng trong tham dục giới hạn. Kệ, quên đi thanh tịnh tạo thân mồ, sáng suốt mất đi tự sát xô. Tai nạn không ngờ, nay lãnh đủ, thân hình cực nhọc lại mưu mô. Có gì hỏi không?
Mình hỏi câu là chỗ mà đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh.
Thì khi mà mình giao hai lưỡi có thể giúp người tạm vui, đồng tiền là giao hai lưỡi, đồng la chance nam à double tension peut nous aider à nous procurer de la joie provisoire, mais d'un autre côté il peut nous pousser à développer notre avidité. Một mặt thì nó có thể giúp mình tạm vui, là mình có tiền mình mua vui cũng được, phải không? Mình muốn đi chơi, mình muốn ăn uống, mình muốn hưởng cái gì thì mình có tiền á, mình mua cái gì cũng dễ dãi, mình có thể mua vui một cách dễ dãi. Mà một mặt khác á, nó có thể bành trướng sự tham lam. De notre côté, ça peut nous pousser à devenir avide. Nếu mà mình không biết kềm hãm, có tiền là muốn có tiền nhiều hơn, chứ đâu có ai mà phải chịu ngưng, là mình bị cái mình không biết kềm hãm mình á, tham thì càng tham thêm. Có tiền này muốn càng nhiều hơn. Thì khi mà mình trở thành đại gia rồi á, mình đâu có muốn mà mất hết tiền rồi nó xuống chức rồi không còn làm đại gia nữa, phải không? Thì lúc đó mình sẽ càng ngày càng tham lam, nếu mà mình không có kềm hãm được. Mà đồng tiền á, nó có thể xây dựng cái tánh phàm trở nên độc ác, nó có thể đưa mình đi xấu hơn nữa, là mình trở nên độc ác và mình sát hại những người khác để mình có tiền nhiều hơn. Hay là mình sát hại sanh linh để mình kiếm tiền nhiều hơn. Ví dụ giờ mình đi có tiền nhiều, ví dụ mấy người mà làm nghề sát sanh hại vật, người ta càng câu cá, đánh cá nhiều thì càng tiền nhiều không? Mấy người nuôi.
Đây em hỏi là chỗ là độc ác và sát hại quảng linh đó. Là ý em muốn nói là sát hại quảng linh ở trong quảng thể mình hay là sát hại quảng linh sao?
Là sát hại ở trước. Trước hết đó là sát hại, cái này tôi nghĩ là sát hại ở bên ngoài. Thì khi mình muốn có tiền, mình sát hại vạn linh bên ngoài. Bây giờ anh muốn buôn bán mà về thịt cá rồi thì anh phải sát hại vạn linh chứ. Phải không? Muốn có tiền nhiều thì mình bán nhiều chừng nào thì tiền nhiều chừng đấy. Nhưng mà mình sát hại vạn linh mình không hay.
Anh làm tiệm ăn bụng nên anh Trúc sát hại dữ lắm.
Bao bụng á. Bây giờ nó ở bên Việt Nam cũng có nhiều tiệm bao bụng lắm mà.
Có nhiều lắm.
Tức có đi ăn thử chưa?
Dạ hồi xưa ăn với mẹ, bây giờ nếu ăn chay mà ăn kiểu ăn buffet bao bụng á, em mệt với ăn gì món kia món nọ, em nói thôi ăn đại đi một lần cho biết rồi thôi. Em thôi. Mình đâu có ăn gì nhiều đâu mà cứ đi mốt kia mốt nọ. Em nói thôi, em đi một lần cho biết cái thôi, không đi nữa đâu.
Đâu có nổi đâu mà ăn gì. Bây giờ mình ăn
nổi đâu, ăn nhiều.
Mình ăn một chén một món là mình no rồi, mình đâu có ăn nhiều đâu. Mà vô bao bụng là có ăn đủ thứ.
Mà anh bảo là
ăn nó còn mệt.
Hả?
Thì ăn bao gì? Bụng, ăn bao bụng đồ chay đâu có sao đâu anh.
Chà, không sao. Giờ nó cũng bể bụng chứ không sao. Hiển il dit que le buffet végétarien, c'est rien. Il dit non, il y a quand même de l'effet. On a des limites. Quand on dépasse les limites, on transgresse la loi, les commandements.
Oui, mais ít tội hơn.
Cũng phạm giới, quá lố là phạm giới. Anh đợi cho ăn ngày có một chén cơm ăn ba bữa mà nó ăn vô, nó ăn ba bụng, nó ăn tới 10 chén là nó chết rồi. Phải không? Hồi nhỏ mình tưởng cái đó là hay phải không?
Ouais, c'est se donner bonne conscience. On dit on mange végétarien, on peut manger tant qu'on peut puisque c'est végétarien, mais c'est une erreur évidemment.
C'est une erreur parce que même végétarien, il y a de l'énergie impure. Hein. C'est ouais. Moins que le régime carné, mais il y en a quand même. C'est pour ça qu'on doit respirer pour éliminer. Et ça, c'est au niveau de l'énergie, au niveau du corps aussi. Le système de digestion, il est surmené. Ăn vô bệnh á.
Em thấy ví dụ mình ăn uống hồi xưa mình tu lam la, mình tu chơi, mình thấy ăn uống mình tham. Ví dụ nếu mình thường ăn uống Phật, mình thật tâm tu, hoặc là em thấy tự nhiên cái món ăn mình thấy mình tự mình giảm à.
Dạ,
em vậy á. Dạ.
Giảm mới là đúng. Tham ăn, con người ham ăn nhiều là cái tánh tham ăn. Nous, un défaut, un mauvais caractère, une mauvaise habitude, c'est la gourmandise. Cái mê ăn á, thầy nói mình có bị cái mê, là cái mê ăn là cũng lớn, mê ăn là mê ngủ á. On a deux grandes passions, c'est aimer manger, aimer dormir.
Ham uống nữa anh.
Ham uống nữa. Ham nhậu á.
Non, je disais pour les bars, c'est pareil quoi.
Mais mà vừa mới tôi cũng nhớ ăn ăn ngoài dở rồi mình nó thâu nuốt rồi khỏi họng mà thâu đâu biết cái món này ngon dở đâu. Giờ anh bảo nó thêm nữa nó que khỏi họng rồi thâu cái này như cái này.
Nếu qua khỏi họng mình hết thấy cái mùi đó rồi bây giờ mình muốn hưởng cái mùi đó thì mình bỏ vô miệng tiếp, mà bỏ vô miệng tiếp thì là cái bộ tiêu hóa mình nó tiêu rồi. Là sau đó nó dư đường, dư mỡ, dư đủ thứ hết trơn.
Thưa em, bữa nào mà ăn ví dụ như nấu, liệu nấu đồ dở nó thôi, ráng lúc rồi xong rồi coi đầu dở ngồi cũng vậy thôi. Khỏi phòng mà xong rồi.
Thì thầy nói mình ăn mà mình không có hiểu cái ăn là cái gì. Parce que maître nous dit qu'on mange, mais on comprend pas, même pas qu'est-ce que ça veut dire manger. Ăn mà không hiểu cái ăn là cái gì. Nghĩa là có nghĩa là gì? Tại sao thầy nói mình ăn không hiểu cái ăn là cái gì? Không có quán thông được cái ăn là cái gì là sao? Mình chỉ biết bỏ vô miệng nhai vậy thôi chứ mình không biết là cái gì. Còn bây giờ nếu mà mình ăn mà sáng suốt á, là như thế nào? Qu'est-ce que ça veut dire manger de façon lucide?
Ăn sáng suốt thì mình ăn vừa niệm Phật hay là mình ăn vừa đủ ấm bụng để mình tu thôi chứ không ăn nhiều.
Cái đó là cũng mới sơ sơ, mới sơ sơ thôi chứ cũng chưa sáng suốt lắm.
Chưa sáng suốt lắm. Em hiểu dù đó.
Ok, là réponse. Et notre ami.
Mình phải biết cái hạnh Bồ Tát của những cái mình đẹp vô.
À, cái đó là cao rồi đó, hiểu rồi đó. Donc, notre ami a dit en premier, manger, c'est quand on mange, on sait qu'il faut invoquer. Je dis ça, c'est le premier niveau. Et la deuxième réponse de notre ami, c'est de qu'on mange, on comprend la vertu de sacrifice et ça ne va pas des aliments. Mình phải hiểu cái hạnh hy sinh và Bồ Tát của thức ăn pour comprendre le vœu de sacrifice et le vœu de salvateur des aliments. Rồi. Còn hỏi gì nữa không Sách à? Jacqueline.
Oui.
J'ai vu sur Internet, il existe pas mal de montres, des détecteurs de chute.
Qu'est-ce qu'il y a sur Internet, pardon?
Des montres qui détectent les chutes et qui envoient des messages.
Ah oui, d'accord. Bon.
C'est intéressant. Hein?
Oui, oui.
Oui, il détecte quand tu tombes, il détecte que tu es tombé et tu peux, soit il envoie automatiquement, appelle automatiquement un numéro, soit tu peux programmer des numéros, il peut appeler. J'ai regardé sommairement, mais je sais que ça existe.
Ah ben, je vais revérifier alors, parce que ce que j'ai, en fait, bon, ça aide aussi. On a possibilité d'appuyer sur cette montre facilement. Donc, comme je l'ai toujours au poignet, je pense que ça devrait aller.
Ouais.
Enfin, il y a
Tu as un truc au poignet?
Hein? Oui, oui, j'ai une montre, une espèce de montre, oui.
C'est ça. Et détecte la chute aussi?
Je ne sais pas s'il détecte la chute, je dois appuyer dessus quand même. Ouais.
Parce que quand tu appuies, c'était encore consciente.
Oui, c'est ça.
Il y a d'autres qui sont plus avancés, ils détectent si tu ne peux plus répondre, il y a une alerte. Bon, ça c'est à causer.
Bon, oui, exactement. Mais je te remercie beaucoup, merci.
Right,
enfin, jusqu'à présent, ça va. Je fais attention.
Oui.
Ouais. Allez, ciao, các bạn. Chào anh Bảo.
Allez.
Chào
anh Bảo.
Au revoir et merci à tous.
Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Hein.
Ah, les chanceux.
On est tout le temps en vacances, on est à la retraite.
Merci.
Profitez.
Des beaux temps. C'est bon en plus.
Il fait beau là, l'été est venu. Là.
Oui.
Ouais, il fait chaud, c'est bon.
Bon, à la semaine prochaine.
Merci.
Merci,
Bao. Merci tout le monde.
Merci. Merci, Bao. Merci.